Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông Simon để đến thưa ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lạ lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Thật, ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin được phép nhắc lại một sự kiện xảy ra cách đây không lâu. Khi mà ban giám khảo của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh của Hoa Kỳ trao 3 giải Oscar cho một cuốn phim ngoại quốc mang tựa đề là Life is Beautiful, mà mình dịch nôm na là Đời Vẫn Đẹp. Cái lý do đã làm cho cuốn phim thu hút được sự chú ý của ban giám khảo và của hàng trăm triệu khán giả khắp nơi ở trên thế giới không thuần túy là vì nó được quy tụ nhiều tài tử nổi danh, hay là phô bày được những nét tuyệt đỉnh của diễn xuất, của âm thanh, ánh sáng. Nhưng cái điều đáng ghi nhận là vì nội dung của nó đã mang lại cho người xem một triết lý sống rất sâu xa. Ấy là trong bất cứ tình huống nào của cuộc đời, dù đang phải chịu muôn nghìn đắng cay, thì vẫn còn đó những nét đáng yêu và đáng sống. Cái cuốn phim nó bắt đầu bằng cuộc tình giữa anh Guido, người gốc Do Thái, đang làm việc trong một khách sạn, và nàng Nova, một cô giáo người Ý. Sau khi hai người lấy nhau và có với nhau một đứa con tên là Josue, thì chiến tranh thế giới bùng nổ. Guido và đứa con trai 5 tuổi đã bị Đức Quốc xã đưa vào trong trại tập trung, phải lao động khổ sai và chịu đói rét liên tục. Thế nhưng dù bị xiết trong cái địa ngục trần gian đó, thì Guido vẫn không để cho cuộc đời bị đè bẹp. Trái lại, anh đã dùng chính cái niềm lạc quan và óc khôi hài của mình để giúp cho đứa con bé bỏng vượt qua được nghịch cảnh đau thương. Và rồi Guido đã đánh lừa con trai 5 tuổi của mình. Anh ta nói rằng đây chỉ là một cái trò chơi lớn thôi. Ở trong cái trại tập trung này, người ta đang thi đua với nhau. Những cái người lính Đức đóng vai hung ác kia, mặc dù là luôn la lối và kiểm tra những ai không tôn trọng luật chơi, nhưng mà họ là những người chấm điểm. Và anh Guido vẽ ra trước mắt bé Joshua những quy tắc rất là con nít, như là người tham gia cái trò chơi không được khóc, không được đòi ăn. Phải kiên trì chịu đựng thì mới ghi được nhiều điểm. Và cái phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là một chiếc xe tăng thật. Thưa anh chị em, đây là một hy vọng điên cuồng. Một hy vọng nó phát xuất từ cái ngục tù đen tối. Nhưng đây cũng là một sáng kiến độc đáo. Nó phát ra từ lòng yêu thương của một người cha dành cho đứa con. Vì không muốn cho con mình biết rõ cái sự thật quá phũ phàng. Vì muốn bảo vệ tinh thần và mạng sống của đứa trẻ. Nên sau những cái giờ lao động khổ sai vất vả, anh Guido vẫn cố kể cho con mình những gì nó xảy ra với một tài biến hóa lạ lùng. Tức là những nguy hiểm gian nan bảo tàng thì lại được đổi lại như là một cái trò chơi để giúp cho đứa bé 5 tuổi tiếp tục mơ mộng. Tức là những nguy hiểm gian nan ác độc đã được đổi lại như một trò chơi để giúp cho đứa bé 5 tuổi nó tiếp tục mơ mộng và vẫn sống ở trong trại tập trung. Dù rằng đôi khi thì nó cũng cảm thấy không ổn vì những người tham dự cuộc thi á nó bị thua nhiều quá. Thế nhưng mà nó vẫn không bỏ cuộc. Nó vẫn thi vì nó vẫn thấy là còn có bố Guido mà nó hết lòng tin tưởng. Và rồi sau khi được quân đội đồng minh giải thoát, lúc được một người lính Pháp ẵm lên trên một chiếc xe tăng, và lúc mà được gặp lại mẹ của nó thì đứa bé Joshua đã reo lên: "Ba nói đúng, chúng ta đã chiến thắng." Thưa anh chị em, đây chính là cái hình ảnh mà người làm phim muốn nêu lên như một lời xác tín, là đời vẫn đẹp. Life is beautiful. Tôi kể lại cho anh chị em nội dung của cuốn phim đó để minh họa cái phần nào nội dung mà lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay. Phúc âm kể về Gioan, một con người từng xuất hiện trước dân chúng với những lời nói đanh thép. Ông dám gọi biệt phái là và Saduceo là nòi rắn độc. Ông dám cảnh cáo cả vua Herode vì cái tội loạn luân, cướp vợ người ta. Ông còn tuyên bố rằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp đến rồi. Cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt xuống và quăng vào lửa. Kết quả của những lời đanh thép đó là gì? Xin thưa là việc ông bị vua Herode tống vào tù. Thế rồi, từ trong tù, Gioan đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu: "Ngài có phải là đấng phải đến hay không? Hay chúng tôi còn phải đợi người nào khác nữa?" Có nhà chú giải cho rằng Gioan cảm thấy thất vọng khi phải nếm mùi thất bại. Mình đi rao giảng về sự công minh của Thiên Chúa, nào là đấng Mêsia sẽ đến, và ai làm ác sẽ bị tiêu diệt trong lửa cháy, ai là người công chính thì sẽ như lúa tốt được đưa vào trong kho lẫm. Hay thế mà lúa tốt như ông lại bị đưa vào tù, còn nhà vua và bao kẻ gian dâm như bà Herodia, như Herode vẫn sống phây phây. Còn Đức Kitô mà ông từng loan báo thì vẫn chưa thấy ra tay giải thoát người lành hay là trừng phạt kẻ dữ chút nào. Thế cho nên là người ta nói ông Gioan đâm nghi ngờ về con người và vai trò của Chúa Giêsu. Thành ra ông mới sai các môn đệ đi hỏi thăm Chúa Giêsu: "Có phải là đấng cứu thế không? Nếu phải thì khi nào Ngài sẽ ra tay đây?" Thưa anh chị em, mới nghe qua có lẽ nhiều người sẽ thấy lời Chúa giải trên đây rất có lý. Thế nhưng suy nghĩ một tí thì sẽ thấy là lời Chúa giải đó cũng có vấn đề. Bởi vì nếu Gioan nghi ngờ về con người và vai trò của Chúa Giêsu, thì người ta cũng phải nghi ngờ về lời khẳng định của Chúa Giêsu khi Ngài nói là trong các con cái người nữ sinh ra không ai cao trọng hơn Gioan. Một con người nghi ngờ, thiếu niềm tin vào Đức Giêsu, lại còn cay chua thất vọng về những gì mình đang phải chịu, thì làm sao lại cao trọng hơn mọi người được? Không chừng lại còn thua nhiều người trong anh chị em đây là khác. Thế thì tại sao Gioan lại sai người đi hỏi Chúa Giêsu câu hỏi đó? Gioan sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế không? Không phải để giải đáp cho mối nghi ngờ hay trông mong của riêng mình, vì ông đã biết rõ Đức Giêsu là ai. Sau khi dội nước làm phép rửa cho Ngài, Gioan được Thánh Thần soi sáng và biết rõ đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Thành ra cho người đi hỏi không phải vì nhu cầu riêng của mình, nhưng là vì lợi ích của các đồ đệ của mình. Khi mà các ông này rơi vào cái tình cảnh bơ vơ, tăm tối, buồn phiền vì thầy mình phải ngồi tù, và tương lai mình thì không biết là đi về đâu. Khi mà các ông không biết đi về đâu, thì Gioan lại chỉ cho họ con đường đi đến với Chúa. Gioan muốn các ông đến với Chúa Giêsu để hỏi, để tìm và để khám phá ra câu trả lời cho cuộc đời. Đây là bài học quý báu cho tất cả chúng ta. Thử hỏi là khi gặp cảnh buồn phiền, tăm tối, mình có biết tìm đến với Thiên Chúa không? Hay là ta lại tìm đến với thầy bói, với bà đồng, hay là với một nơi tội lỗi nào đó để giải sầu? Rồi khi được các môn đệ của Gioan hỏi là Ngài có phải là đấng cứu thế không, thì Chúa Giêsu là không trả lời là yes or no, đúng hay không đúng, nhưng mà Ngài lại mời gọi họ hãy nhìn vào những sự gì đang xảy ra. Ấy là người mù được thấy, người điếc được nghe, người què được đi, người chết sống lại, người phong cùi được làm sạch, và người nghèo khổ thì được loan báo tin vui. Chúa Giêsu mời gọi người ta nhìn vào biết bao cái đẹp đang xảy đến đó, để nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang hiện hữu ở trong cuộc đời. Trước bao nỗi buồn phiền, đau đớn, nghi ngờ, thất vọng của con người, Chúa Giêsu mời gọi con người hãy nhìn vào những cái điều tốt đẹp, để thấy rằng Thiên Chúa vẫn đang ở trong thế giới này. Thử hỏi mình có làm được như vậy không? Hay nhiều khi ta cứ thấy đời là bể khổ, gia đình như là một cái trại tập trung, cuộc sống không khác chi nhà tù. Nếu chỉ thấy như thế thì quả là đáng thương vô cùng. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh của một cô gái cứ than phiền không làm sao có đủ tiền để mua thêm mấy đôi giày đẹp, không biết làm sao để có tiền đi sửa mắt cho thằng hai ba mí cho hấp dẫn hơn. Thế rồi một ngày kia thì cô gặp lại một người bạn. Người bạn đó vì chúng mình còn sót lại sau chiến tranh nên đã bị mù, không còn đôi mắt để thấy ánh sáng mặt trời, và cũng không còn đôi chân cho lành lặn để bước đi với những đôi dép bình thường. Và rồi từ đó, cô ta đã thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Cô không cần đi sửa mắt, nhưng lại thấy rõ rằng cô khám phá ra đời rất đẹp, không phải vì cô thấy mình may mắn hơn người khác, nhưng sâu xa hơn là vì cô nhận ra có tình yêu của Chúa ở trong đời mình. Thưa anh chị em, trong một cuốn sách viết về mẹ Teresa Calcutta, có nói đến một người đàn bà có 12 đứa con. Đứa út bị tàn tật, hình thù kỳ dị lắm. Thấy vậy, mẹ Teresa ngỏ ý xin đưa đứa út về khu nhà của các em tàn tật cho các sơ chăm sóc. Nhưng khi nghe mẹ Teresa ngỏ ý như vậy, thì bà mẹ kia bật khóc và nói: xin mẹ đừng đưa nó đi, vì nó là món quà quý nhất mà Chúa ban cho gia đình con đó. Tất cả tình thương trong nhà đều đổ dồn vào nó, và có lẽ đời chúng con sẽ trống vắng lắm nếu mẹ đưa nó đi. Thưa anh chị em, thường khi gặp những rủi ro bất hạnh thì mình chỉ muốn đẩy đi, hay là có ai đó gánh giùm cho. Chứ khi ít khi qua những cái điều đó mà mình khám phá được tình yêu của Chúa. Nhưng tại sao ta lại không khám phá ra? Phải chăng là bởi vì mình không biết tìm đến với Chúa? Thế nên cái chủ đích của lời Chúa hôm nay không gì khác hơn là một lời mời gọi chúng ta hãy chạy đến với Ngài, để chính nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài mà ta cảm được cái niềm vui của ơn cứu độ, của sự bình an từ trời cao và hạnh phúc của Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Amen.
Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nức khô vì thân trần luân đắm mê, nguyện mưa hồng ngần về thấm vết mẹ tâm trí con. Hạt mưa cho anh u mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ngâm. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con.